Quỷ bí chi chủ, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch, tiên đi 9, Glenn còn chưa kịp nghĩ gì, đã nhìn thấy thi thể cứng ngắc của nghị sĩ Maynard chống hai tay, trong tiếng gió nặng nề, bổ nhào về phía bên trái mình. Nếu là trước kia gặp tình huống đột xuất này, chắc hắn sẽ phản ứng chậm chạp, khó tránh né, cho dù phát hiện sớm, cũng phải lăn lê bò toài chầy chật mới chạy thoát phạm vi tấn công của kẻ địch. Nhưng bây giờ Glenn phản ứng ngay theo bản năng, ủng ra không dây sáng bóng đạp một cái lấy đà, bật người, nhảy lên chiếc ghế dựa lưng cao. Vì mới thăng cấp một ngày, hắn còn chưa quen với sức mạnh, độ linh hoạt và tốc độ của mình, quấn quýt hết cả cú nhảy này lại cao quá mức quy định, nên cuối cùng hắn hạ cánh trên thành lưng ghế. Lưng ghế nhỏ hẹp, trong lòng Glenn căng như dây đàn, nhanh chóng điều khiển cơ thể, điều chỉnh trọng tâm. Hắn lắc lư mấy cái, đứng vững lại, uyển chuyển khéo léo giữ thăng bằng như một con mèo đen. Đồng thời, trong khi lắc lư, hắn vung cánh tay trái lên, nương theo tư thế bổ nhào ra trước của xác sống Maynard, phang một gậy vào bên sườn nó, khiến nó mất thăng bằng, lảo đảo rồi ngã sấp mặt xuống đệm. Glenn đứng trên thành ghế, tay phải nhanh chóng mò vào dưới nách, ý định rút khẩu súng trong túi ra, nã cho xác sống trước mặt một phát đạn săn ma. Nhưng trong nháy mắt, hắn bỗng nghĩ tới vấn đề nên xử lý dấu vết thế nào. Nếu phát súng này khoan một lỗ trên thi thể nghị sĩ Maynard, phải giải thích thế nào về nguyên nhân cái chết cho người nhà ông ta và các nghị sĩ tân đảng quan tâm tới chuyện này đây? Nói tôi chỉ bắn mỗi một phát vào thi thể ông ấy à? Suy nghĩ trong nháy mắt, Glenn đưa tay phải vào túi bên của đồng phục cảnh sát, tìm được một vật mỏng hình tam giác. Bùa chú an hồn, hắn nhanh chóng phán đoán, không chút do dự rút tấm bùa chú bằng bạc đó ra, trầm giọng đọc một từ Esmesco. Đỏ rực, ngay khi câu chú mở bùa vang lên, một cảm giác yên bình tĩnh lặng tỏa ra từ tấm bùa. Glenn vội rót linh tính vào tấm bùa, ném nó về phía xác sống Maynard đang giãy giụa bò dậy. Ngọn lửa màu xanh lạnh lẽo bùng lên, bao trùm tấm bùa mỏng manh hình tam giác, một màu đen yên tĩnh và êm dịu nhanh chóng tràn ra, quét sạch hồi hộp và bất an trong linh hồn. Xác sống Maynard đứng như trời trồng, hai mắt dại ra, ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt đất, nước dãi chảy ròng ròng xuống đệm. Glenn thở phào, định lấy vật liệu ra chuẩn bị nghi thức, muốn dùng nghi thức tịnh hóa để giải quyết sinh vật không sạch sẽ trước mặt. Nhưng đột nhiên, trong cổ họng Maynard lại phát ra tiếng khà khà lần nữa, hai mắt ngây dại nhìn về túi bên trái của đồng phục cảnh sát Glenn mặc. Mở nó, Glenn bật người, nhảy từ lưng ghế lên bệ cửa sổ lồi. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng chiếc ghế lưng cao đổ xuống và bị bẻ gãy. Glenn lạnh sống lưng, buộc phải lấy ra một miếng bạc mỏng hình chữ nhật nữa. Đây chính là bùa chú ngủ say. Không phải chỉ có người sống mới cần đi ngủ, bản thân người chết đã an giấc nghìn thu rồi, nhất định có vấn đề bất thường mới tỉnh lại, chạy loang quang trên mặt đất. Thậm chí trong một số ít sách thần bí học có miêu tả qua về xác sống. Bọn chúng ban ngày ngủ say, ban đêm sống dậy. Đỏ rực, Glenn lại trầm giọng đọc câu chú bằng tiếng Esmesco, dự định nếu lần này thất bại tiếp, sẽ rút súng lục ra bắn loạn xạ, không thèm cân nhắc hậu quả nữa. Chỉ có còn sống mới lo được những chuyện phiền não sau đó. Cảm thấy miếng bạc mỏng trong tay trở nên, góc truyện audio.com, lạnh giá, Glenn rót linh tính vào, ném nó ra ngoài. Ngọn lửa đỏ rực cháy bừng trước mắt hắn, tiếng nổ lép bép khẽ vang lên trong phòng khách. Sức mạnh lặng lẽ êm dịu tràn ra khiến mọi sinh vật không thể chống lại được cơn mỏi mệt. Xác sống Maynard vừa bò dậy từ chiếc ghế dựa bị đổ gãy, lập tức lắc lư mấy cái, nhắm chặt đôi mắt ngây dại, ngã vật xuống. Có kinh nghiệm vừa nãy, Glenn không dám thả lỏng, nhanh chóng lấy ra các vật liệu cần thiết để sắp xếp tế đàn. Xương tinh khiết Amanda được trưng cất từ hỗn hợp cỏ dạ hương, hoa thâm miên và hoa cốc la mã, tinh dầu trăng tròn điều chế từ vỏ cây vân rồng và hoa ánh trăng, và các vật liệu khác. Sau đó, hắn dùng bột thánh giả tạo bức tường linh tính phong tỏa quanh khu vực tế đàn và xác sống Maynard ngủ say. Glenn đọc thầm câu thần chú, thắp ba ngọn nến, vẩy xương tinh khiết, tinh dầu và bột thảo dược lên ngọn nến. Sau đó hắn lui về sau một bước, vừa cảnh giác nhìn xác sống Maynard, vừa đọc bằng tiếng Esmes. Nữ thần đêm tối cao hơn cả những vì sao, xa hơn cả vĩnh hằng. Tôi cầu xin sự chiếu cố của ngài, khẩn cầu ngài chiếu cố một người bảo vệ trung thực của ngài. Tôi khẩn cầu sức mạnh đỏ rực, tôi khẩn cầu sức mạnh tĩnh lặng và yên giấc, khẩn cầu ngài tịnh hóa sinh vật không sạch sẽ bên cạnh tôi đây, nó đã từng được gọi là ông John Maynard. Hỡi hoa ánh trăng, thảo dược thuộc về mặt trăng đỏ, xin hãy truyền sức mạnh vào câu chú của tôi. Hỡi hoa thâm miên, thảo dược thuộc về mặt trăng đỏ, xin hãy truyền sức mạnh vào câu chú của tôi. Dường như có một luồng gió mát thổi từ nửa đêm tới, lặng lẽ quanh quẩn trong bức tường linh tính. Từng làn hơi màu đen mỏng manh mờ nhạt bốc lên từ xác sống Maynard. Đợi mọi thứ lắng lại, Glenn dùng linh thị và phương pháp xem bói lặp đi lặp lại để chắc chắn xác sống sẽ không tỉnh lại. Thấy kết quả chắc chắn, hắn mới hoàn toàn thả lỏng tâm tình, kết thúc nghi thức và dỡ bỏ bức tường linh tính. Tại sao ông ta trở thành xác sống vùng dậy nhỉ? Glenn đứng trước đệm, cau mày nhìn xuống thi thể Maynard. Với một người phi phàm có linh cảm không kém, có dấu hiệu rõ ràng để nhận biết người chết có thể trở thành xác sống không, huống chi Glenn là thầy bói, chắc chắn có linh cảm với những chuyện như thế. Nhưng chuyện vừa rồi làm hắn trở tay không kịp, trừ khi có thêm yếu tố thần bí ảnh hưởng. Giống vụ việc tên hề mặc áo đuôi tôm kia, Glenn cẩn thận nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, loáng thoáng nhận ra vấn đề. Xác sống Maynard khăng khăng muốn đánh tới túi bên trái của đồng phục cảnh sát của hắn. Túi bên trái, Glenn chuyển chiếc gậy đen khảm bạc sang tay phải, vươn tay trái vào túi, lấy ra một chiếc còi đồng cổ xưa. Đây là một chiếc còi đồng phủ đầy hoa văn thần bí, chính là chiếc còi đồng thầy Asco cho hắn mượn để triệu hồi người đưa tin. Cái còi đồng này khiến Maynard hóa thành xác sống à? Cũng có thể, thầy Asco dù không phải hậu duệ của tử thần, cũng có liên quan nhất định với tử thần. Một vật thần kỳ được ông ấy mang theo bên người thời gian dài có tác dụng như vậy cũng hợp lý. Glenn trầm ngâm rồi gật đầu, lấy một đồng penny ra, xem bói suy đoán vừa nãy. Vì đang ở hiện trường, đang cầm chiếc còi đồng trên tay và có đầy đủ thông tin nên hắn rất nhanh có được kết luận, đồng penny xoay tròn rơi xuống lòng bàn tay, mặt chân rung ngửa lên. Đây có nghĩa là khẳng định, vậy mà thầy Asco không nhắc ta chú. Góc chuyện audio.com, ý vấn đề tương tự, ai, thầy ấy là người mắc chứng mất trí nhớ, không nhớ rõ là chuyện rất bình thường. Với lại, chiếc còi đồng này chưa chắc có thể gây ra ảnh hưởng xấu nào tới thầy, khả năng cao là bị thầy ép xuống. Sau này khi tới Nghĩa Trang, di tích cổ có nhiều thi thể hoặc nơi nào dễ bị quỷ ám, không thể mang theo cái còi đồng này. Nếu không chính là tự bẫy mình, ngu ngốc tự đâm đầu vào chỗ chết. Glenn lặng lẽ ghi nhớ điều chú ý mới tổng kết ra này, rồi nhẹ nhàng xách nghị sĩ Maynard trần như nhộng về giường. Nhìn vết thương mới tinh do gậy đánh ở bên sườn ông ta, Glenn thở dài, phủ vải trắng lên, giả vờ không biết không có tội. Vấn đề này cứ để sở cảnh sát phiền não đi. À, hai cái bùa vừa rồi được dùng trong nhiệm vụ, có thể thanh toán. Hắn vừa nghĩ vừa cất kỹ đồ đạc, cầm tấm chân dung ra cửa, mở khóa. Cạch một tiếng, cửa phòng mở ra, Glenn trông thấy thanh tra Tâu đứng canh ở ngoài, không cho bất kỳ ai tới gần. Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Tâu vừa nghi ngờ vừa lo lắng hỏi. Ông ấy loáng thoáng nghe thấy những tiếng động không nhỏ trong phòng. Glenn cười, cố tình đùa giỡn. Nghị sĩ Maynard sống lại, định tặng tôi một cái ôm nồng nhiệt. Thôi đừng đùa nữa. Tâu bất đắc dĩ nhìn vào phòng, nghiêm túc thế làm gì chứ? Glenn xòe tay, nói, nghị sĩ Maynard biến thành xác sống, chính là xác sống trong những chuyện ma quỷ ấy, nhưng tạm thời chưa thể xác định được nguyên nhân. May mà tôi còn chưa đi khỏi đây, kịp thời thanh tẩy sinh vật không sạch sẽ đó bằng nghi thức ma pháp, để ông ta quay về giấc ngủ ngàn thu. Chuyện này có liên quan tới cái chết của ông ấy không? Tâu nghiêm túc hỏi, tôi chưa thể trả lời ông được, thậm chí tôi còn chưa biết đã xảy ra vấn đề gì. Ông biết đấy, trong lĩnh vực của chúng tôi, có khá nhiều những chuyện không có lời giải. Glenn nói qua quýt một câu, rồi phe phẩy bức chân dung trong tay nói. Lúc thông linh, tôi thấy tình cảnh trước khi nghị sĩ Maynard chết, ông ta đang vui vẻ làm chuyện vợ chồng với người phụ nữ này, cũng trong lúc vui sướng nhất, ông ta bỗng ôm chặt vị trí trái tim mình. Ý cậu là, đó là nguyên nhân cái chết của ông ấy. Tâu ngầm tỏ vẻ cậu hiểu mà. Về lý thuyết là thế, nhưng còn phải chờ giải phẫu tử thi nữa. Glenn đưa bức chân dung cho thanh tra Tâu. Tâu chỉ liếc qua một cái, kinh ngạc thốt lên. Phu nhân Seren, Glenn ngơ ngác nhìn ông ta. Bà ta rất nổi tiếng à? Ái chà, nhìn khuôn mặt và dáng người, hẳn là khá nổi tiếng đây. Hắn rủa thầm trong lòng một câu. Tâu nhìn quanh quất rồi có chút hưng phấn giới thiệu. Phu nhân Seren là quả phụ xinh đẹp nhất, nổi tiếng nhất thành phố Tingen, cũng là quý bà được theo đuổi nhiều nhất trong các buổi xã giao. Bà ấy là đời vợ thứ hai của Nam Tước Hoi, nhưng bất hạnh trở thành quả phụ. Bà ấy đứng trong tầng lớp quý tộc, được giới thương nhân giàu có mới phát hoan nghênh, lại còn được mời tới các bữa tiệc của cả đảng bảo thủ và tân đảng nữa chứ. Nghe nói, bà ta có quan hệ mờ ám với con chồng, tức là Nam Tước Hoi hiện tại, và với một vài quý tộc thêm mấy vị quan chức chính phủ nữa. Đúng là một vị phu nhân tràn đầy năng lượng, không ngờ, bà ta và nghị sĩ Hoi cũng có quan hệ này. A ha, nói đơn giản là một người đẹp ngoại giao xuất sắc, Glenn thầm tóm lại một câu, nghiêng người chỉ vào phòng. Bước tiếp theo không phải nhiệm vụ của tôi nữa. Cụ thể, làm thế nào để thẩm vấn phu nhân Seren là vấn đề của các ông. Góc chuyện audio.com đấy nhé. À, trước khi tịnh hóa nghị sĩ Maynard, tôi có phang ông ta một gậy, các ông xử lý chút rồi nghĩ kỹ cách giải thích đi nhé. Tịnh hóa là một từ trong Phật giáo, nghĩa là làm sao để thân tâm được lóng lặng trong sạch, hóa giải được tất cả những phiền não, bất an bất ổn của mình. Nói cách khác, tịnh hóa có nghĩa là gột rửa tâm hồn và thể xác để rũ bỏ những thứ xấu xa, tà ác, không sạch sẽ, để tâm hồn và thể xác được sạch sẽ, trong sáng. Cách chương.